kinh, Xá Lợi Phất, Bị Phật Quốc Độ, Di Phong Suy Động, Chư Bảo Hàng Thụ, Cập Bảo La Võng, Xuất Di Diệu Âm, Thí Như Bách Thiên Chủng Nhạc, Đồng Thời Câu Tác, Văn Thị Âm Giả, Tự Nhiên Giai Sanh Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng Chi Tâm. Giải: Tình Dữ Vô Tình, Đồng Tuyên Diệu Pháp, Tứ Giáo Đạo Phẩm, Vô Lượng Pháp Môn, Đồng Thời Diễn Thuyết, Tùy Loại Các Giải, Năng Linh Văn Giả, Niệm Tam Bảo Giả, Niệm Tam Bảo, Thị Tùng Tất Đàn Hoạch Ích, Phàm Phu Sáng Văn, Đại Dũng Biến Thân, Thị Quan Hỷ Ích, Giữ Tam Bảo Khí Phận Giao Tiếp, Tất Năng Phát Bồ Đề Tâm, Thị Sanh Thiện Ích, Do Thử Phục Diệt Phiền Não, Thị Phá Ác Ích, Ngộ Chứng Nhất Thể Tam Bảo, Thị Nhập Lý Ích Giả, Sơ Biệt Minh Cánh. Chánh Kinh. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và mảnh lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu, ví như trăm ngàn loại nhạc cùng lúc tấu lên. Kẻ nghe âm thanh ấy tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Giải: Hữu tình và vô tình cùng tuyên diệu Pháp. Diệu Pháp ấy chính là 37 đạo phẩm của tứ giáo: Tạng, Thông, Biệt, Duyên, Vô Lượng Pháp Môn. Cùng lúc diễn nói, tùy theo từng loài, loài nào cũng hiểu, khiến cho người nghe niệm Tam Bảo. Niệm Tam Bảo là do bốn môn Tất Đàn mà được lợi ích. Phàm phu vừa nghe những pháp ấy, khắp thân rúng động, là lợi ích hoan hỷ. Được tiếp xúc với khí phận Tam Bảo, ắt có thể phát Bồ Đề Tâm.
Chú giải: Khí phận. Theo nghĩa gốc, khí phận là giới hạn giữa người và vật. Đây là nghĩa được dùng đầu tiên trong sách Khổng Tử Gia Ngữ. Về sau, chữ này được dùng với nghĩa rộng hơn, có nghĩa là tiếp nhận khí chất, bẩm tánh của một hạng người nào đó. Như trong bài Pháp Vân Từ Lễ Bái Thạch Ký, Tô Thức đã viết: Văn ngã Phật tu đạo thời, Sô Nê xào đỉnh, Chim Phật khí phận hậu giai thọ báo. Nghe nói khi Đức Phật ta tu đạo, chim chóc tha bùn cỏ làm tổ trên đỉnh đầu Ngài, được tiêm nhiễm khí phận của Phật, về sau chúng đều được hưởng báo. Khí phận cũng thường được dùng như một khái niệm bao gồm tánh chất, phẩm đức, thiên hướng.
Là lợi ích sanh ra điều lành. Do vậy, chế phục, diệt trừ phiền não, đấy là lợi ích phá ác. Ngộ chứng nhất thể tam bảo là lợi ích nhập lý. Phần giảng riêng thứ nhất, tức phần giảng về sự trang nghiêm nơi y báo đã xong. Nội dung của đoạn kinh văn này nói về hàng cây diễn nói pháp trong cõi cực lạc. Những con chim nói trong phần trước là loài hữu tình, trong đoạn này nói về loài vô tình. Trong cực lạc thế giới, hiện tượng này hết sức rõ rệt. Người nào cũng dễ dàng đạt được lợi ích do nghe pháp. Thật ra, sáu trần thuyết pháp thì thế giới Sa Bà cũng chẳng nằm ngoài lệ ấy. Nhưng do hết thảy đại chúng căn tánh bế tắc, nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe. Nếu là người căn tánh lanh lợi thì có thể cảm nhận được. Như trong lịch sử, truyện ký đã chép, ông Tô Đông Pha ở Lô Sơn nghe tiếng nước chảy, làm thơ có câu rằng: Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Sắc núi khác gì thân thanh tịnh, tiếng suối chính là lưỡi rộng dài. Nghe khá có thiền dị. Từ các thứ âm thanh, hình sắc trong tự nhiên, người thông minh có thể khai ngộ. Trong nhà thiền có những người khai ngộ như vậy. Trong Tây phương thế giới, những âm thanh phát ra từ hữu tình hay vô tình, chúng sanh đều là giảng kinh, thuyết pháp. Thậm chí trong tâm chúng ta có nghi hoặc thì loài vô tình chúng sanh cũng có thể giải đáp cho chúng ta. Lại còn đều là thuyết pháp thuần chánh, không sai lạc. Tình giữ vô tình, đồng tuyên diệu pháp. Tình và vô tình cùng tuyên pháp nhiệm màu. Tình là động vật, vô tình là khoáng vật và thực vật. Tất cả hết thảy vạn vật đều có tánh. Hữu tình chúng sanh có Phật tánh, còn vô tình chúng sanh có pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một. Vì là cùng một tánh nên hữu tình chúng sanh có thể thành Phật, mà vô tình chúng sanh cũng có thể thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tình và vô tình cùng viên thành chủng trí. Trừ Đại Thừa Phật Pháp ra, trong các giáo pháp khác chưa từng nghe nói điều này. Trong kinh, Đức Phật nói: hữu tình chúng sanh thành Phật, vô tình chúng sanh cũng liên đới thành Phật. Nhà thiền nói: minh tâm kiến tánh thành Phật. Khi mê thì thấy là sắc tướng, khi đã giác ngộ thì từ tướng có thể thấy được tánh. Tình và vô tình cùng tuyên pháp nhiệm màu. Pháp vốn là như vậy nên gọi là diệu, khiến cho hết thảy chúng sanh hệ tiếp xúc liền có thể minh tâm kiến tánh thì mới gọi là diệu. Nội dung của diệu pháp được tuyên nói bởi hữu tình và vô tình chúng sanh là tứ giáo đạo phẩm. Tứ giáo là tạng, thông, biệt, viên. Đạo phẩm là 37 đạo phẩm, là tổng cương lãnh của hết thảy Phật pháp. Đạo phẩm là lý luận thuộc về giải, còn pháp môn là phương pháp thuộc về hạnh. Cổ nhân chia nội dung của Phật pháp thành bốn loại lớn là giáo, lý, hạnh, quả. Diễn và nói cùng một lúc thì cũng là biểu diễn, nêu gương cho chúng ta thấy. Tùy loại các giải, có người muốn nghe Hoa Nghiêm, có người muốn nghe Pháp Hoa, mỗi người đều được nghe pháp xứng với ý nguyện. Đây thật là màu nhiệm chẳng thể nói được. Tại Tây phương thế giới, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, vô lượng kinh, luận, pháp môn đều được loài hữu tình và vô tình tuyên giảng cho hành giả. Không chỉ tuyên giảng mà còn biểu diễn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử tham học 53 lượt chính là biểu diễn. 53 vị thiện tri thức hàng ngày xử thế, đãi người, tiếp vật, đem những lý luận, cảnh giới trong kinh điển biến thành hành vi sinh hoạt của chính mình. Đủ thấy kinh chẳng ở trong sách vở, mà nằm trong cuộc sống của chúng ta. Phải biến lý luận, giáo huấn, cảnh giới trong kinh thành hành vi sinh hoạt của chính mình. Do vậy Phật pháp coi trọng hạnh và quả. Quả là sự hưởng thụ. Ngày nay nói đến sự tu học của mỗi cá nhân, gia đình mỹ mãn, xã hội hài hòa, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình đều thuộc về quả. Nếu tu học chẳng đạt kết quả thì sẽ biến thành huyễn học, học tập hư huyễn. Phật pháp giúp cho con người lý giải chính xác chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, đối với hết thảy vạn pháp quyết định chẳng mê, ban cho nhân loại sự hưởng thụ tối cao. Năng linh văn giả, niệm tam bảo giả, có thể làm cho người nghe niệm tam bảo. Chữ niệm này chính là kim tâm, cái tâm hiện tại. Ngụ ý cái tâm hiện tại là giác, chánh, tịnh. Chân tâm bổn tánh toàn thể hiển lộ thì gọi là quả đức. Trong kinh thường nói, người học Phật thì điều thứ nhất là phải hiểu rõ nhân duyên, quả báo. Người ta chỉ mong đạt được quả báo tốt mà chẳng tu nhân, làm sao đạt được? Phú quý là quả báo, nhân và duyên của nó đều là bố thí. Trong đời quá khứ, hành bố thí là nhân. Đời này có của cải, tiếp tục hành bố thí là duyên. Vì thế, đời sau ắt được phú quý. Đối với tình huống của việc làm ác thì cứ theo đó mà suy. Trong cửa nhà Phật, hễ cầu ắt ứng. A-di-đà Phật sáng tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm ai sanh về Tây Phương thì hết thảy thụ dụng tự nhiên đầy đủ. Đấy là tài bố thí. Tây Phương là thế giới bình đẳng, sáu trần thuyết pháp cũng là bình đẳng phổ biến. Đấy là pháp bố thí. A-di-đà Phật tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới giảng sanh, giúp họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đấy là vô úy bố thí. Do tài, pháp, vô úy, ba thứ bố thí đều viên mãn bày ra trước mặt chúng ta, khiến cho người ta phải khoa chân múa tay. Chưa đến Tây Phương, chưa nghe nói qua, đến rồi ắt sẽ đích thân tự thấy. Giữ tam bảo khí phận giao tiếp. Tiếp xúc với khí phận của tam bảo. Chữ tam bảo ở đây chỉ cho tự tánh tam bảo, tức giác, chánh, tịnh. Trong tâm giác ngộ, chánh tri, chánh kiến trong mỗi niệm. Nói theo cách bây giờ là tư tưởng, kiến giải thuần chánh, hoàn toàn tương ứng với sự thật, thân tâm thanh tịnh. Thời khắc ấy chính là bồ đề tâm, mà cũng là giác chứ không mê. Giác cũng có mức độ khác nhau. Mức giác ngộ lớn nhất là thật sự thấy rõ ràng thế giới này. Đức Phật nói, thế giới này khổ, không, vô thường. Nếu chẳng giác ngộ, đời đời kiếp kiếp nhất định chịu khổ, lại còn càng lúc càng tệ hơn. Người giác ngộ khác hẳn người chưa giác ngộ. Kẻ chưa giác ngộ mê nơi cảnh giới, luân hồi, trong sanh tử. Người giác ngộ tu đạo, thoát lìa con đường khổ, không, vô thường. Các học thuyết, khoa học, kỹ thuật, tôn giáo trên thế giới đều nhằm tìm ra con đường này. Nếu họ đã có thể giải quyết vấn đề, thì Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng cần phải đa sự đến thế gian này. Do người đời không tìm được con đường thoát khổ, nên Phật Thích Ca mới giáng thế. Chúng ta cần phải tỉnh ngộ, nhận biết đời người rốt cuộc rỗng tuếch, sanh tử luân hồi chẳng ngừng nghỉ. Người giác ngộ lo toan cho cuộc đời mai sau. Đức Phật nói rất nhiều kinh luận Đại Thừa đều nhằm giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Nhưng lý luận và phương pháp trong các kinh luận khó, dễ khác nhau. Từ vô thị kiếp đến nay, tập khí, căn tánh, hoàn cảnh sống, bối cảnh thời đại của chúng ta khác nhau. Vì thế, phương pháp tu hành chẳng thích hợp cá tánh của chúng ta, thì đời này nhất định bị luống uổng. Chỉ có một biện pháp là niệm Phật. Từ xưa nay, rất nhiều vị cao tăng, đại đức nghiên cứu tu học kinh giáo Đại Thừa trong một thời gian rất dài. Đến cuối cùng quay về pháp môn niệm Phật này, bỏ hết những pháp môn khác, gần như không có một vị nào chẳng thành tựu. Do thử phục diệt phiền não, thì phá ác ích. Do vậy, chế phục, diệt trừ phiền não là lợi ích phá ác. Phục, chế phục, khuất phục là công phu đầu tiên. Phiền não tuy có nhưng chẳng khởi tác dụng. Sự nhất tâm là chế phục phiền não. Lý nhất tâm là diệt phiền não. Sự nhất tâm bất loạn thì vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư và cõi phương tiện hữu dư. Lý nhất tâm là sanh về cõi thật báo trang nghiêm và cõi thường tịch quang. Tuy chia ra giai đoạn như vậy, nhưng bốn cõi của Tây Phương được xếp thành hàng ngang, chẳng bị chướng ngại. Hễ sanh về một cõi, sẽ sanh về hết thảy cõi. Đấy chính là cảnh giới đặc biệt thù thắng nhất của tịnh độ. Niệm Phật cố nhiên là công phu trực tiếp, nhưng trong phương diện hành trì thường ngày, trong mỗi niệm đều mong giúp đỡ chúng sanh. Những gì thuộc vào khả năng của ta thì hãy tận hết sức thực hiện. Thấy chúng sanh trong thế giới này cần gì, chúng ta tận tâm tận lực góp sức một tay. Nước Anh có một nhà sử học kim triết gia tên là Thang Ân Tỷ, Arnold Joseph Toynbee, có lần mở hội nghị quốc tế tại Âu Châu vào 20 hay 30 năm trước nhằm diễn giảng học thuật. Ông ta nói thẳng thừng, trong tương lai, nếu muốn thế giới thực sự đạt đến hòa bình, thì chỉ có học thuyết Nho gia của Trung Quốc và Đại thừa Phật Pháp mới có thể đảm nhận trách nhiệm ấy. Mấy câu nói này khiến lòng người rúng động. Khi ấy, chủ giáo Vu Bân cũng tham dự hội nghị. Ông ta trở về Đài Loan, đề xướng cúng tế tổ tiên là do chịu ảnh hưởng từ bài diễn thuyết của Than Ân Tỷ.
Chú giải, chủ giáo là cách người Hoa gọi chức giám mục trong giáo hội Công giáo hoặc Anh Quốc giáo hoặc Mỹ Quốc Thánh Công hội. Vu Bân 1901-1978 quê ở huyện Lan Tây, tỉnh Hắc Long Giang, vì sao trở thành hồng y của Đài Loan. Từng vâng lệnh giáo hoàng John 23 sáng lập Đại học Phù Nhân, đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, lập trường đào tạo y tá hộ sản. Ông được phong hồng y vào năm 1969 sau khi vị tiền nhiệm là Điền Canh Tân qua đời, trở thành vị hồng y người Hoa thứ hai được phong chức này. Do người Hoa dịch danh từ Cardinal hồng y thành khu cơ, then chốt, nên các sách vở viết về ông thường ghi là Vu Bân khu cơ. Như vậy, hội nghị của Than Ân Tỷ phải được tiến hành vài năm sau Thế chiến thứ hai, khi thế giới đang rối ren về vấn đề ý thức hệ. Và lúc đó, Vu Bân vẫn còn là giám mục, chứ chưa phải là hồng y.
Vị giáo hoàng tiền nhiệm của Thiên Chúa giáo vào lúc tuổi già cũng thường đặc biệt ra lệnh cho các giáo khu phải tăng cường quan hệ với Phật giáo, nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Chủ giáo Vu Bân sáng lập Sở Nghiên cứu Đời sống Tinh thần Châu Á tại Đài Loan, do Giám mục Đoàn Á Châu chủ trì, đặt tại tu viện Đà Mã Tư, Thomas, ở phía sau Đại học Phụ Nhân. Nhiều năm trước, họ có mời tôi đến giảng về đời sống tinh thần Phật giáo. Tôi cùng các linh mục, nữ tu, Sir, Sister, rất thuận thảo. Ngộ chứng nhất thể tam bảo, thị nhập lý ích giả. Ngộ chứng nhất thể tam bảo là lợi ích nhập lý. Ngộ chứng nhất thể tam bảo là thành Phật. Đây chính là mục tiêu cuối cùng. Điều này cần phải thực sự ngộ nhập Pháp giới là một thể. Trong Phật môn gọi là thành Phật, tức là thành tựu trí huệ viên mãn, không thiếu khuyết mảy may nào. Kinh Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Giải Trùng trùng kết thị, linh thâm tính nhất thiết trang nghiêm. Giai đạo sư nguyện hạnh sở thành, chủng trí sở hiện. Giai ngô nhân tịnh nghiệp sở cảm, duy thức sở biến, Phật tâm sanh tâm, hổ di ảnh chất. Như chúng đăng minh, các biến tự nhất, toàn lý thành sự, toàn sự tức lý, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, diệt khả thâm trường tư hỷ. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó. Giải: Nhiều phen kết lại lời dạy nhằm làm cho người nghe kinh tin tưởng sâu xa rằng hết thảy các sự trang nghiêm đều là do nguyện hạnh của đấng đạo sư tạo thành, do chủng trí hiện ra, đều là do tịnh nghiệp của chúng ta chiêu cảm. Chỉ do thức biến tâm Phật và tâm chúng sanh làm bản chất và hình bóng cho nhau, như ánh sáng của các ngọn đèn, ánh sáng của mỗi ngọn đều trọn khắp, giống như chỉ có một ngọn đèn. Toàn thể lý biến thành sự, toàn thể sự tức là lý. Dùng toàn thể tánh để tu tập, hoàn toàn tu hành nơi tánh, cũng nên suy nghĩ sâu xa điều này vậy. Trong nhà Phật, danh xưng đạo sư, bậc thầy chỉ đường, nhằm tôn xưng Đức Phật còn gọi là bổn sư. Ở đây, chữ đạo sư chỉ A-di-đà Phật. Hết thảy sự trang nghiêm trong thế giới cực lạc là do đại nguyện, đại hạnh của A-di-đà Phật thành tựu. Chủng trí sở hiện, nói rõ nguyên do có thành tựu vĩ đại như vậy chính là do nhất thiết chủng trí hiện ra. Phật Pháp nói có ba loại trí. Thứ nhất là nhất thiết trí, thứ hai là đạo chủng trí, thứ ba là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là biết bản thể của vạn pháp trong vũ trụ. Thể là không, tướng là có. Chữ chủng trong đạo chủng trí có nghĩa các thứ hiện tượng vô lượng vô biên. Đạo là đạo lý. Vạn hữu trong vũ trụ, xâm la vạn tượng, phát sanh theo đạo lý nào, quá trình phát triển của chúng như thế nào, hoàn toàn hiểu rõ chính xác những sự ấy thì là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là biết hữu. Loại thứ ba viên mãn nhất là nhất thiết chủng trí. Hai loại trí trước đó mà đạt đến rốt ráo viên mãn thì gọi là nhất thiết chủng trí. Như vậy, hết thảy sự trang nghiêm ấy chính là do trí huệ rốt ráo viên mãn nơi quả địa Như Lai tạo thành, mà cũng là do nhất thiết chủng trí của A-di-đà Phật hiện ra. Giai ngu nhân tịnh nghiệp sở cảm, duy thức sở biến, đều do tịnh nghiệp của chúng ta chiêu cảm, chỉ là do thức biến. Thế giới cực lạc do A-di-đà Phật tạo ra, sau khi chúng ta đến đó cũng sẽ tăng thêm một phần rực rỡ cho A-di-đà Phật. Vì tâm tánh của chúng ta và tâm tánh của A-di-đà Phật là một chứ không phải hai. Vì thế gọi là tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ. A-di-đà Phật đã hết phiền não, trí huệ trọn đủ. Tuy chúng ta là phàm phu, nhưng ngày nay tu bằng cái tâm thanh tịnh. Hễ tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Do vậy, giác, chánh, tịnh là ba cửa ngõ trong Phật giáo. Thiền tông do cửa giác mà vào. Ắt phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì mới được kể là có thành tựu. Các tông phái ngoài thiền tông được gọi là giáo hạ. Từ chánh tri chánh kiến mà tu tập, nương theo lý luận và phương pháp trong kinh luận để sửa đổi cách nhìn và cách nghĩ sai lầm của chính mình đối với vũ trụ, nhân sinh. Giáo hạ do cửa chánh mà vào. Tịnh tông và mật tông là dùng tâm thanh tịnh để tu tập, do cửa tịnh mà vào. Đấy chính là một nhưng mà ba, tuy ba mà một. Hễ đạt được một thứ thì hai thứ kia cũng đều đạt được. Người tu tịnh độ chú trọng tâm thanh tịnh, nên sự tu tập của họ được gọi là tịnh nghiệp. Tịnh Tông chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu ấy ra không có gì cả. Kế đến là trợ duyên, niệm niệm tuyệt đối chẳng nghĩ đến chính mình. Trên thực tế không có chính mình, hết thảy vô thường. Không chỉ vật ngoài thân chẳng có được thứ gì, mà ngay cả thân thể của chính mình cũng chẳng thể được. Do vậy, khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi đều vì đại chúng. Dùng hết thảy năng lực giúp đỡ đại chúng lìa khổ được vui. Nếu vì chính mình, ắt sẽ có được, mất, thành, bại. Hễ có lòng mong muốn, ắt có phiền não. Làm như vậy, tuy chẳng thể vĩ đại bằng A-di-đà Phật, nhưng nguyện hạnh của chúng ta là vì hết thảy chúng sanh. Khí phận tương tự như A-di-đà Phật, quả thật là do tịnh nghiệp cảm thành. Đương nhiên, Tây phương thế giới được tạo thành bởi các nguyện của A-di-đà Phật do chủng trí hiện, nhưng cũng có quan hệ mật thiết với chúng ta. A-di-đà Phật là do chủng trí hiện, còn chúng ta là do thức biến. Khi mê thì gọi là thức, hễ ngộ thì thức biến thành trí. Phật tâm sanh tâm, hổ vi ảnh chất. Tâm Phật và tâm chúng sanh làm bản chất và hình bóng cho nhau. Điều này được gọi là cảm ứng đạo giao. Phật tâm là trí viên mãn. Tuy tâm chúng ta là thức, nhưng đã bắt đầu giác ngộ, chứ không hoàn toàn là thức, lại còn hoan hỷ tiếp nhận pháp môn niệm Phật. Tuy chưa hoàn toàn biến thành trí, trí của Phật là bản chất, còn trí của chúng ta còn kèm theo thức thì là ảnh, bóng dáng, giống như bóng dáng của ngọn đèn. Ví như nhiều ngọn đèn thắp trong cùng một căn phòng, chiếu sáng lẫn nhau. Quang minh của A-di-đà Phật chiếu khắp pháp giới, một tí ánh sáng như đom đóm của chúng ta cũng chiếu khắp pháp giới. Toàn thể lý biến thành sự, toàn thể sự tức là lý. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây phương thế giới là sự. Sự nhất định phải có lý. Lý là tâm tánh, chỉ do tâm biến, chỉ do thức hiện. Chủng trí sở hiện, do chủng trí hiện. Chủng trí là chân tâm bổn tánh, chứng đắc viên mãn chân tâm bổn tánh thì là chủng trí, đó là lý. Toàn thể lý biến thành sự, biến thành y báo, chánh báo trang nghiêm, sáu trần thuyết pháp trong Tây phương thế giới. Toàn thể sự tức là lý. Thay đổi chữ thì lý là tánh, sự là tướng. Toàn thể tánh chính là tướng, toàn thể tướng chính là tánh. Tánh và tướng không hai, lý và sự giống hệt nhau. Đây chính là điều được hiện bởi nhất thiết chủng trí. Toàn thể tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tánh. Hiện thời chánh trợ song tu chính là dựa trên lý luận trong hai câu nói này. Dùng phương pháp niệm Phật để tu giác chánh tịnh, lấy tịnh làm chủ. Một nhân ba, ba nhân một, dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành giúp đỡ hết thảy chúng sanh, sự thế, đãi người, tiếp vật chân thành cung kính là trợ tu. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, sự thế, đãi người, tiếp vật đều là tánh đức lưu lộ ra bên ngoài. Cuối cùng, Tổ bảo chúng hãy suy nghĩ sâu xa, cặn kẽ những điều Ngài vừa giảng.